Chương 8. Không cho làm cách mạng. Tình hình làng Mùi dần dần êm đềm trở lại. Theo những tin đồn gần đây, người ta biết rằng tiếng là bọn cách mạng đã vào huyện, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi khác trước. Quan huyện vẫn là quan huyện cũ, chẳng qua bây giờ gọi là quan gì gì ấy, mà cụ Cử cũng làm quan gì gì ấy. Những chức tước mới ở làng Mùi chả hiểu gì hết. Còn ông lãnh binh thì cũng vẫn là ông lãnh binh ngày trước. Duy có một điều đáng sợ là trong đó có mấy người cách mạng không tốt xen vào làm rối loạn cả lên. Ngay ngày hôm sau, chúng nó đã đi cắt đuôi sam của người ta rồi. Nghe đâu bác Bảy Cân làm nghề chèo thuyền trên làng trên đã bị chúng cạo chọc, thành thử trông không thành hình người nữa. Tuy nhiên, việc đó cũng chưa đáng sợ, bởi vì dân làng Mùi chẳng mấy khi lên huyện. Mà dẫu có việc lên huyện thì họ cũng không lên nữa, khỏi nguy hiểm. Chính A Quy lâu nay vẫn có ý định lên huyện thăm người quen, sau lúc được tin này cũng thôi. Nhưng ở làng Mùi thì không thể nói không có chút gì thay đổi. Mấy hôm sau, dần dần có người đem đuôi sam quấn vòng quanh lên đỉnh đầu ngày một thêm nhiều. Như trên kia đã nói, người đầu tiên thi hành việc này cố nhiên là cậu Tú Triệu, kế theo là hai chú Triệu Bạch Nhãn và Triệu Tư Thần. Sau đến A Quy, giá về mùa hè mà đem đuôi sam cuốn ngược lên đỉnh đầu hoặc kết lại thành búi to đằng sau thì cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ mới đầu thu, cho nên cái chính sách thu hành hạ lệnh, tức là đem lệ mùa hè ứng dụng vào mùa thu của mấy nhà cuốn đuôi sam, cũng phải kể là một cao kiến. Và như thế đối với làng Mùi, không thể nói đó không phải là một cuộc cải cách. Ghi chú, Lỗ Tấn cũng là người hăng hái tham gia cuộc cách mạng Tân Hợi, nhưng liền sau đó, ông nhận thấy cuộc cách mạng Tân Hợi không thay đổi được xã hội Trung Quốc như ông mong muốn. Cuộc cách mạng Tân Hợi không gây được một cuộc biến động như thế cho nên thất bại. Trong tạp văn của mình, nhiều lần Lỗ Tấn phát biểu ý kiến về cuộc cách mạng này. Chẳng hạn trong bài Bỗng Nhiên Nghĩ Tới, Hoa Cái tạp văn 1, tôi cảm thấy hình như đã lâu rồi không còn có cái gọi là Trung Hoa Dân Quốc nữa. Tôi cảm thấy trước cách mạng tôi là nô lệ, sau cách mạng không bao lâu thì bị bọn nô lệ lừa bịp biến thành nô lệ của chúng nó. Tôi cảm thấy có nhiều quốc dân của dân quốc mà lại là kẻ thù của dân quốc. Tôi cảm thấy cái gì cũng phải bắt đầu làm lại. Hết ghi chú. Bác Triệu Tư Thần gáy trong thông lồng, bỗng ở đâu đằng kia chạy tới. Những người trông thấy đều la to lên: "Ô, ông cách mạng đã tới kia kìa." A Quy nghe tỏ ra rất phục. Y đã biết chuyện cậu Tú cuốn đuôi sam lên, nhưng y không hề nghĩ rằng những người như y cũng có thể cuốn đuôi sam lên được như thế. Bây giờ thấy Triệu Tư Thần làm như vậy, y mới nghĩ đến việc bắt chước và quyết chí thi hành. Y lấy một chiếc đũa đem đuôi sam dốc ngược lên đỉnh đầu, ngần ngại hồi lâu rồi mới mạnh dạn bước chân ra đi. A Quy đi qua trên con đường làng, người ta nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai nói gì. Lúc đầu A Quy buồn bực, sau y phát cáu. Gần đây y bỗng trở thành gắt tính. Kỳ thực, không phải đời sống hàng ngày của y lâu nay có khó khăn gì hơn ngày trưa đi làm giặc. Người ta đối với y cũng lễ độ, lão chủ quán cũng không đòi tiền mặt ngay nữa. Nhưng y vẫn thấy bực bội trong lòng. Đã cách cái mạng đi rồi thì không thể chỉ có như thế này. Nhất là có lần gặp thằng Cu Dê, y lại càng tức lộn ruột. Thì cả cái thằng Cu Dê, nó cũng đem đuôi sam cuốn ngược lên. Hơn nữa, nó cũng nghiễm nhiên dùng một đoạn đũa giống như y. A Quy không thể nghĩ rằng thằng Cu Dê cũng làm như y được. Y quyết không cho phép thằng Cu Dê lăng loàn như vậy. Thằng Cu Dê là cái thá gì? Y đã định tóm ngay lấy thằng oắt con, bẻ cho gãy nát chiếc đũa tre trên đầu nó đi, xả ngay cái đuôi sam xuống, rồi tát vào mặt nó mấy tát tai để trị nó cái tội không biết thân phận mà dám táo gan làm cách mạng. Nhưng cuối cùng A Quy cũng tha cho nó đi, chỉ lườm nó bằng một cặp mắt dữ tợn rồi nhỏ một bãi nước bọt đánh tách lên một tiếng mà thôi. Trong mấy ngày ấy, chỉ có lão Tây Giả là người hay lên huyện. Cậu Tú Triệu tuy vẫn có ý nhân câu chuyện gửi hòm hôm trước đi bái yết cụ cử một phen, nhưng chỉ vì dọc đường còn có cái nguy chặt đuôi sam nên cậu đành rốn lại. Cậu viết một bức thư theo thể cách lọng vòng gửi ngay lão Tây giả mang lên huyện và giới thiệu cho cậu được vào đảng chứ díu, tức là tự do. Ghi chú: lọng vàng nghĩa là lời văn trịnh trọng. Tự do, tiếng quan thoại, chữ đảng tự do cũng đọc na ná giống thị du đảng, tức là đảng giàu hạt thị. Vì vậy mà dân làng Mùi vẫn tưởng rằng đảng tự do cũng là một bọn buôn giàu hạt thị. Theo Lỗ Tấn thì hai danh từ kia nên cứ dịch theo âm. Hết ghi chú. Lên huyện về, lão Tây giả đòi ngay 4 đồng bạc và đưa cho cậu Tú một cái huy hiệu bằng bạc, hình quả đào để đeo vào áo dài. Làng Mùi trông thấy càng lấy làm kính phục. Họ bảo nhau, đây là huy hiệu đảng Chư Díu, thị du đấy. Đeo huy hiệu ấy vào thì được ngang hàng với Hàn Lâm. Từ hôm ấy, cụ Triệu lại oai vệ hơn cả lúc cậu con trai vừa đỗ tú tài nữa kia. Cho nên bây giờ, cụ thật là mục hạ vô nhân. Gặp A Quy, cụ cũng chẳng thèm để ý nữa. Ghi chú: so sánh với thái độ của cụ cố họ Triệu ở chương 7, lúc cụ tưởng A Quy làm cách mạng. Hết ghi chú. A Quy đang bất bình nhiều nỗi và thường cảm thấy hưu quạnh. Nghe câu chuyện huy hiệu bằng bạc này, y mới vỡ lẽ ra vì sao y lại hưu quạnh như thế. Thì ra làm cách mạng mà chỉ tuyên bố rằng mình đầu hàng chưa đủ, cuốn đuôi sam lên cũng chưa đủ, trước hết vẫn phải làm quen với bọn cách mạng đã. Sinh Bình, A Quy chỉ biết có 2 người trong bọn đó. Một người ở huyện thì độ nọ đã bị chém đầu đánh sật rồi, bây giờ chỉ còn lão Tây giả nữa thôi. Ngoài việc thương lượng với lão Tây giả ra, A Quy không còn có con đường nào khác nữa. Cổng nhà họ Tiền vừa mở thì A Quy đã rón rén bước vào. Vừa vào thì y đã hết hồn hết vía, vì y thấy lão Tây giả đứng giữa sân, mình bận bộ áo đen tưởng như là Âu phục, trước ngực cũng có tấm huy hiệu bằng bạc hình quả đào, tay cầm cái bao tong mà độ nọ y đã được biết Mùi. Cái đuôi sam của lão đã dài được non 1 thước, xõa xuống vai như cụ Lưu Hải Tiên. Ghi chú: chỉ Lưu Hải Thiềm, người thời đại Ngũ Đại, tương truyền tu đạo ở Trung Nam Sơn thành tiên. Có ảnh của ông lưu truyền trong dân gian, tóc dài để xõa. Hết ghi chú. Trước mặt lão, Triệu Bạch Nhãn và 3 người vô công rồi nghề khác đứng nghiêm kính cẩn nghe lão nói. A Quy khe khẽ đi tới, nép sau lưng Triệu Bạch Nhãn, trong bụng muốn chào một tiếng, nhưng chẳng biết xưng hô như thế nào cho tiện. Gọi là Tây giả thì quyết không được rồi, gọi là Tây cũng không xuôi, mà gọi là ông cách mạng thì chẳng gọn, hay là gọi là ông Tây vậy. Nhưng ông Tây vẫn không nhìn thấy y, vì ông ta còn đang trợn trắng mắt lên giảng giải rất hăng. Chả là tôi thì tôi nóng tính, cho nên vừa gặp nhau là tôi nói ngay: anh Hồng. Ghi chú: chỉ Lê Nguyên Hồng, một nhân vật thời cách mạng Tân Hợi. Hết ghi chú. Ta làm ngay đi thôi. Nhưng anh Hồng lại nói: no. Tiếng Anh nghĩa là không. Hết ghi chú. No là tiếng Ăng Lê, các bác chẳng hiểu đâu. Nếu không thì đã thành công rồi. Tuy vậy xem đó ta cũng đủ biết anh Hồng làm việc rất cẩn thận như thế nào. Anh ấy mấy lần có mời tôi lên Hồ Bắc cho được, tôi không chịu đi. Đi thì ai muốn đến làm việc trong huyện nhỏ bé này cho? Ủa, này, này! A Quy đánh bạo thốt ra được mấy tiếng lúc lão Tây giả vừa ngừng lại. Nhưng không hiểu vì sao y lại không gọi là ông Tây. 4 người đang đứng nghe đều giật mình ngoảnh lại nhìn. Ông Tây cũng vừa trông thấy A Quy. Cái gì? Tôi... ra ngay! Tôi định đầu hàng. Ông Tây giơ cái gậy đại tang lên. Cút lập tức! Cả Triệu Bạch Nhãn và mấy lão kia cũng mắng om sòm. Ông bảo mày cút đi, mày không nghe hay sao? A Quy đem 2 bàn tay lên che đầu, rồi không kịp suy nghĩ chuồn thẳng. May mà ông Tây không đuổi theo. A Quy chạy rất nhanh, khoảng độ 5-60 bước mới đi chậm chậm lại. Lúc bấy giờ lòng A Quy bỗng lại âu sầu, muốn làm cách mạng nhưng ông Tây giả không cho làm. Y không còn cách nào khác nữa, từ nay còn mong gì người mũ bạch, áo giáp bạch đến gọi. Bao nhiêu là hoài bão, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chí hướng và tiền đồ, thế là đi đời nhà ma. Ấy là chưa kể y sẽ chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã khi bọn hiếu sự sẽ đem chuyện này đồn đại lên, để cho tụi Vương Râu, U Dê có dịp cười cợt. Tưởng như xưa nay A Quy chưa hề bao giờ chán trường như hôm nay, cho đến cả cái đuôi sam cuốn vòng quanh trên đầu, hôm nay y cũng cho là vô vị, đáng khinh bỉ hết sức. Y muốn đem mà buông xuống cho bỏ ghét. Nhưng rồi cũng thôi, không buông xuống. Y đi rong mãi cho đến khuya, uống chịu hai bát rượu. Thế rồi tinh thần lại phấn khởi lên, và y lại mơ tưởng đến những chiếc mũ bạch, áo giáp bạch, vân vân. Một hôm, A Quy theo lệ thường đi rong mãi đến khuya. Lúc các quán rượu sắp đóng cửa, mới trở về đền Thổ Cốc. Đùng, đùng, bỗng có mấy tiếng ầm rất lạ tai, giống tiếng pháo mà không ra tiếng pháo. Vốn tính thích ồn ào và thích xem nhảm, A Quy mò ra xem, đằng trước mặt như có tiếng chân người bước tới. Y lắng tai nghe, bỗng có người từ đằng kia chạy lại, chợt trông thấy. A Quy cũng theo bóng người ấy chạy nốt, người ấy chạy quành, y cũng quành theo, người ấy đứng dừng lại, y cũng đứng dừng lại, nhìn lại phía sau chẳng có gì, té ra bóng người chạy đó là Cu Dê. Y phát bẩn, cái gì thế? Hừ, nhà cụ chị Triệu mất cướp. Cu Dê vừa trả lời vừa thở hồng hộc. Quả tim A Quy cũng thoi thóp dồn ngược. Nói xong Cu Dê lại chạy, A Quy cũng chạy theo và còn đứng dừng lại mấy lần nữa. Dù sao thì A Quy cũng đã làm qua nghề ấy, cho nên y gan dạ lắm. Y nép vào một góc đường, nghe ngóng tựa hồ như có tiếng kêu gào, và nhìn kỹ thì tựa hồ như có vô số người đội mũ bạch, áo giáp bạch, tấp nập khiêng những rương hòm, đồ đạc, chuyển từ nhà chuyển ra. Cái giường Hồng Kông của mợ Tú hình như cũng chuyển ra đấy rồi, nhưng không rõ cho lắm. A Quy còn muốn lại gần, nhưng chân vẫn không nhúc nhích. Đêm ấy không có trăng, trong bóng tối dày đặc, cảnh làng Mùi vẫn lặng lẽ như những ngày thịnh trị đời hy hoàng. A Quy đứng nhìn, nhìn đến phát chán mà vẫn thấy chúng nó ra ra vào vào, khiêng hoài, khiêng mãi. Hết khiêng rương lại khiêng đồ vật, hết khiêng đồ vật lại khiêng cái giường Hồng Kông của mợ Tú. Chúng nó khiêng đến nỗi làm cho A Quy không tin cả con mắt y nữa. Nhưng y không định lại gần, y trở về đền Thổ Cốc. Đền Thổ Cốc cũng tối đen như mực. Y khép chặt cửa ngoài, đi lò mò vào nhà, ngả người xuống giường một hồi rất lâu. Lúc đó tâm thần y mới ổn định, và y mới bắt đầu suy nghĩ về y. Rõ ràng bọn đội mũ bạch, áo giáp bạch đến rồi, thế mà chúng nó không thèm gọi mình một tiếng. Chúng nó khiêng bấy nhiêu đồ tốt, thế mà cũng chả có phần mình. Thôi, đấy lại chỉ là tại cái thằng Tây giả khả ố kia, nó không cho mình làm giặc. Nếu không, lẽ nào lần này lại không có phần mình? A Quy càng nghĩ càng tức điên ruột lên. Y sẽ gật đầu nói một cách độc địa. Không cho tớ làm giặc à? Chỉ có một mình mày làm giặc thôi à? Mẹ cái thằng Tây giả này. Được, mày làm giặc. Làm giặc là tội chết chém. Tớ sẽ viết ngay một lá đơn phát giác để người ta bắt cổ mày, đem về huyện chặt đầu, chu di cả nhà cho mày xem. Giật, giật.
Chương 9. Đại đoàn viên.
Sau lúc nhà họ Triệu mất cướp, thì phần đông dân làng Mùi vừa thích chí vừa sợ hãi. A Quy cũng vậy, y vừa thích chí vừa sợ hãi. Nhưng bốn hôm sau, giữa lúc đêm khuya, y bỗng bị bắt lên huyện. Rời tối đen, một toán lính, một đội tuần đinh, một đội cảnh sát, năm tên mật thám lẳng lặng đi về làng Mùi. Thừa lúc đêm tối mò mò vây kín lấy đền Thổ Cốc, lắp ngay mấy khẩu súng liên thanh chĩa mũi vào trong bóng đền. Nhưng A Quy không hề xông ra. Một hồi khá lâu trong đền vẫn im phăng phắc, tuyệt không động tĩnh gì cả. Viên lãnh binh sốt ruột, phải treo 20,000 quan tiền thưởng mới có hai chú tuần đinh mạo hiểm trèo tường vào. Thế rồi trong ngoài hưởng ứng cùng nhau, toán quân thốc vào một loạt, tóm ngay được A Quy. Mãi đến lúc bị lôi ra ngoài cửa, đứng bên khẩu súng liên thanh, A Quy mới tỉnh giấc. Về huyện, trời vừa đúng trưa, người ta dắt y tới một nha môn đã nát, rồi rẽ quanh 5-6 góc đường nữa, người ta đẩy y vào gian nhà nhỏ. Y đương bước thấp bước cao đi vào, thì cái cánh cửa làm bằng những xúc gỗ nguyên phiến đã đóng sập ngay lại sau gót chân y. Ba mặt khác đều là những bức tường vôi. Nhìn kỹ vào trong góc phòng, y thấy hai người khác đã ở đấy từ trước. A Quy bụng hồi hộp nhưng không lấy làm khổ sở. Số là gian phòng này so với cái buồng ngủ của y ở đền Thổ Cốc kể còn cao ráo, sáng sủa hơn nhiều. Hai lão kia xem chừng cũng đều là nhà quê cả. Y dần dà trò chuyện hỏi thăm. Một lão nói: "Tớ bị bắt là vì ông nội tớ còn thiếu cụ Cử một món nợ cũ." Ghi chú: bọn địa chủ lợi dụng cách mạng để mưu lợi riêng, đòi nợ cũ của chúng. Hết ghi chú. Còn lão kia thì chả biết vì sao mà lại bị bắt cả. Họ hỏi A Quy, A Quy nhanh nhẹn trả lời: "Tớ à, tớ định làm giặc." Chiều hôm ấy, người ta lại dắt A Quy đến một công đường to. Một lão già đầu trọc ngồi trên cao. A Quy nghĩ bụng, lão già này chắc là một lão sư cụ hẳn. Nhưng nhìn thấy một toán lính đứng sắp hàng ở dưới và mười mấy người nữa ở hai bên, đều bận áo dài, người thì cũng đầu trọc như lão già, người thì đuôi sam dài có đến một thước xõa xuống như lão Tây già. Người nào người nấy, mặt bự cả thịt, hầm hầm nhìn A Quy. A Quy biết ngay rằng lão chọc này chẳng phải là một tay vừa. Thế là mấy khớp đầu gối của y tự nhiên như rã hẳn ra, và y quỳ sụp xuống. Bọn áo dài nạt nộ om sòm: "Đứng mà nói, không phải quỳ." A Quy xem chừng cũng hiểu họ nói gì, nhưng không tài nào đứng dậy được. Cái thân xác mà hiện giờ phút này không tự chủ được nữa, chỉ cứ ngã sụp xuống. Thế là y đành cứ thế mà quỳ. Ghi chú: người nông dân Trung Quốc bị áp bức ngàn đời nay, nên một trong những khuyết điểm của A Quy là tính cách nô lệ. Nhận xét của Lỗ Tấn đặt ra cho cách mạng nhiệm vụ phải phóng tay phát động quần chúng nông thôn để họ có thể vươn mình lên được. Hết ghi chú. Quen cái thói nô lệ. Bọn áo dài mắng, giọng khinh bỉ, nhưng rồi cũng không bảo y đứng dậy nữa. Lão già đầu chọc nhìn thẳng vào mặt A Quy, nói rất thong thả, rõ ràng: "Cứ thú đi là hơn, khỏi phải tra khảo thêm khổ. Ta biết hết rồi, thú đi rồi tha cho." Bọn áo dài cũng quát to lên: "Khai đi." A Quy nghĩ ngợi, ấp úng khá lâu, rồi trả lời tiếng được tiếng mất: "Con vẫn có ý đi đầu." Ghi chú: A Quy có ý nói, y có ý đi đầu hàng đảng cách mạng, nhưng bấy nhiêu người nghe lại hiểu là A Quy có ý đi đầu thú về tội ăn cướp. Hết ghi chú. Lão già hỏi, giọng rất là hòa nhã: "Vậy thì sao không đến?" "Thưa lão Tây già, nó không cho." "Nói bậy, bây giờ mới nói thì chậm quá rồi. Hiện nay bọn đồng đảng với mày ở đâu?" "Cái gì kia ạ?" "À, bọn ăn cướp nhà họ Triệu hôm trước ấy mà." "Nào chúng nó có lại gọi con đâu, chúng nó tự mình chúng nó chuyển đi." Nhắc lại chuyện đó, A Quy còn ra vẻ căm tức. "Chúng nó đi về đâu? Khai rồi ta tha cho." Giọng lão chọc nói rất là ngọt ngào: "Bẩm con không biết, nào chúng nó có gọi con đâu." Rồi thấy lão chọc nháy một cái, thế là A Quy lại bị dẫn về trại giam. Đến sáng hôm sau, y mới bị lôi ra lần nữa. Quang cảnh công đường vẫn như hôm qua, ngồi trên vẫn cái lão chọc đầu hôm qua. A Quy vẫn quỳ sệp xuống đất. Lão chọc đầu ngọt ngào hỏi: "Còn muốn nói thêm gì nữa không?" A Quy nghĩ chẳng biết nói gì, sẽ trả lời: "Không ạ." Rồi một lão áo dài đưa một tờ giấy và một quản bút đến trước A Quy, nhét vào tay. A Quy lúc đó cơ hồ hồn rơi phách rụng, Số là lần này là lần đầu tiên bàn tay của y mới có liên quan đến một cái quản bút. Y còn chưa biết cầm thế nào thì người đó đã chỉ cho y một chỗ trên tờ giấy, bảo ký vào đấy. Y vẫn nắm chặt lấy quản bút, miệng lẩm bẩm thưa, vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Con không biết chữ ạ. À? Thế thì để cho tiện, vẽ vào đấy một cái vòng tròn vậy. A Quy định vẽ một cái vòng tròn, hốn một nỗi là tay cầm bút cứ run đầy đầy. Người kia phải đem tờ giấy rải rộng lên trên mặt đất hộ y. Y bèn nằm bò xuống, ráng hết sức bình sinh, vẽ một cái vòng. Sợ người ta cười, y quyết vẽ cho tròn. Nhưng cái bút đáng ghét kia không những nặng quá thể, mà lại không chịu cho y điều khiển. Cứ từng khúc một, y đấu các nét vẽ lại. Nhưng hễ cái vòng sắp khít thì cái bút lại chệch ra ngoài. Thành thử chỉ vẽ được một cái hình siêu vẹo, méo mó, y như là hạt dưa. A Quy còn thẹn về chỗ mình vẽ không được tròn. Nhưng người kia không để ý đến, đã rằng lấy bút giấy rồi. Thế rồi một tụi lại đem y trở về trại giam như cũ. Về đến trại giam lần thứ hai này, A Quy cũng không ra vẻ buồn bã cho lắm. Y nghĩ rằng người ta sinh ra ở trong trời đất thì tất cũng phải có lúc bị dắt vào dắt ra trong ngoài một cái trại giam, có lúc cũng phải nắm lấy quản bút mà vẽ một cái vòng tròn. Chỉ có vẽ không được tròn thì mới thật là vết nhơ nhuốc trong đời mình mà thôi. Nhưng chẳng mấy chốc y đã quên ngay, và tâm hồn y đã thảnh thơi hẳn. Y nghĩ bụng, con cháu tớ ngày sau hẳn là vẽ được tròn chỉnh hơn tớ bây giờ, rồi ngủ thẳng. Nhưng đêm ấy có một người không ngủ được, ấy là cụ Cử. Cụ rất bất bình với ông Lãnh. Cụ chỉ chủ trương rằng cần nhất là phải hỏi cho ra tang vật, mà ông Lãnh thì bảo phải ra oai cho chúng sợ. Gần đây ông Lãnh đã khinh cụ ra mặt, ông ta đập bàn đập ghế nói, phải giết một thằng cho trăm nghìn thằng khác sợ chứ. Ông xem, ta ra làm cách mạng chưa được 20 ngày trời mà đã xảy ra mười mấy vụ ăn cướp, thế mà không vụ nào truy ra cả, còn gì là thể diện của tôi. Bây giờ truy ra được rồi, ông lại nói ngang, không được, việc này là phần việc của tôi. Cụ Cử bí, chả biết trả lời thế nào, nhưng cụ vẫn giữ ý kiến của cụ và nói rằng, nếu không tìm cho ra tang vật, thì cụ sẽ lập tức từ chức bang biện. Ông Lãnh trả lời, cái ấy tùy ý ông. Vì vậy, tối hôm ấy cụ Cử không ngủ được một tí nào. Cũng mấy hôm sau, cụ không hề từ chức. Lần thứ ba, người ta dắt A Quy ra ngoài trại giam, tức là ngay sau cái đêm cụ Cử không nhắm mắt từ đầu hôm suốt sáng. A Quy ra đến công trường, vẫn thấy cái lão Trọc Chiếu Lệ ngồi đấy. A Quy cũng Chiếu Lệ quỳ sụp xuống. Lão Trọc lại cứ ngọt ngào hỏi, thế còn muốn nói gì nữa không? A Quy nghĩ một hồi, chả biết nói gì cả, trả lời, bẩm không ạ. Bọn áo dài, áo ngắn liền khoác cho y một cái áo vải tây trắng, trên có mấy chữ mực đen. A Quy lấy làm buồn khổ vô cùng, là vì cái áo đó hơi giống áo đại tang. Ăn bận như thế, sợ có suối quẩy chăng? Nhưng ngay lúc ấy, người ta đã bắt y trói cánh khuỷu lại và lôi ra khỏi nha môn rồi. A Quy bị người ta đẩy lên một chiếc xe không mui, ngồi chung với mấy chú áo cộc. Tức thì xe mở máy, một toán lính và mấy chú tuần đinh vác súng đi trước. Hai bên đường rất nhiều người hếch mỏ đứng xem. A Quy không biết phía sau có những gì, bỗng y chợt nghĩ rằng, hay là chúng nó đưa mình đi chặt đầu. Hoảng quá, hai mắt y quáng hẳn lên, rồi hai tai cứ nghe vù vù, y dường như ngất đi. Nhưng y cũng chưa ngất hẳn, có lúc lo sợ, có lúc thản nhiên. Y cảm thấy rằng người ta sinh ra trong trời đất, trước sau cũng có thể có một lần bị chặt đầu. Nhưng A Quy còn nhận ra đường lối, và hơi lấy làm lạ, sao lại không đi thẳng tới trường chém. Nào y có biết đâu rằng bây giờ người ta còn đem y bêu phố để cho mọi người trông thấy đã. Nhưng dù có biết thế chăng nữa thì y cũng chỉ nghĩ rằng người ta sinh ra trong trời đất, trước sau cũng có một lần phải bêu phố để cho mọi người trông thấy như vậy. A Quy bây giờ đã vỡ lẽ ra, đây là con đường quanh ra trường chém rồi. Chuyến này thì nhất định chặt đầu đánh sật một cái. Y thẫn thờ nhìn ra hai bên đường. Hai bên đường người xem như kiến. Tình cờ trong đám đông, Y bỗng thấy mặt Vú Ngò. Đã lâu không gặp Vú, thì ra Vú đã lên huyện làm công. A Quy bỗng thẹn thấy mình không có khí phách để hát lên một vài câu. Ghi chú, đến lúc này mà A Quy vẫn nghĩ đến giữ thể diện, thật buồn cười nhưng cũng thật đáng thương. Hết ghi chú. Bao nhiêu tư tưởng cuồn cuộn trong đầu óc Y như một cơn lốc. Bài gái quá thăm mồ hát lên cũng chẳng oai vệ gì, còn câu ăn năn đã quá muộn trong tấu Long Hổ Đấu xem ra cũng yếu lắm. Thôi thì hát câu thủ chấp cương tiên tương nỉ đà vậy. Rồi Y giang tay lên, lúc đó Y mới nhớ ra rằng hai tay Y đã bị trói chặt. Vì vậy mà Y cũng chả hát câu thủ chấp cương tiên nữa. 20 năm sau sẽ có. Ghi chú, nói chọn cả câu là 20 năm sau sẽ lại có một tay hảo hán. Đó là câu của những kẻ tử hình thường nói khoác lác trước khi bị hành hình. Hết ghi chú. Giữa lúc ngổn ngang trăm mối, A Quy bỗng phụt ra một câu xưa nay Y chưa hề nói được bao giờ. Thật là không có thầy mà vẫn có thể giỏi được. Hay lắm! Một tiếng gào như tiếng sói gầm lên giữa đám người. Chiếc xe cứ đi thẳng. Giữa bấy nhiêu tiếng khen ồn ào, A Quy liếc mắt nhìn Vú Ngò. Nhưng hình như Vú không thấy A Quy, chỉ đứng thất thần nhìn mấy khẩu súng trên vai bọn lính. A Quy lại nhìn vào đám người đang reo hò. Trong giây phút này, tư tưởng A Quy lại cuồn cuộn lên trong đầu óc Y như một cơn lốc. 4 năm về trước, Y đã gặp phải một con sói đói cứ theo riết lấy Y, định ăn thịt Y. Lúc bấy giờ, Y sợ tưởng chết ngất đi. May sao trong tay còn có một con dao rựa, Y mới liều mạng cầm cự về được đến làng Mùi. Đến nay, Y còn nhớ mãi đôi mắt con sói vừa dữ tợn, vừa khiếp sợ, cứ lấp lánh lên Y như hai ngọn lửa ma chơi. Chỉ mới đằng xa trông mà đã nghe đau nhói cả da thịt. Ấy thế mà trong giờ phút này, A Quy lại gặp những cặp mắt ghê tởm hơn thế, ghê tởm như chưa bao giờ ghê tởm bằng, vừa lừ lừ, vừa sắc bén, gần mà như xa, theo riết Y, không những nuốt chừng lời nói của Y, mà trực cấu xé thân hình Y. Ghi chú, nhắc lại về ký ức của chú A Quy về chó sói, Lỗ Tấn muốn nêu rõ chế độ xã hội phong kiến là chế độ người ăn thịt người mà ông thường nói đến, đặc biệt là trong bài Tạp Văn Dưới Đèn Tùy Bút, Tạp Văn tập 1. Cái gọi là văn minh Trung Quốc kỳ thực chỉ là bữa tiệc thịt người bày ra cho bọn giàu sang hưởng thụ, mà cái gọi là Trung Quốc kỳ thực chỉ là cái bếp sửa soạn bữa tiệc thịt người đó. Không biết mà tán dương thì còn tha thứ được, nhưng biết mà còn tán dương thì thế hệ này sẽ bị người đời sau nguyền rủa mãi mãi. Hết ghi chú. Còn như về dư luận thì cả làng Mùi đều nhất trí công nhận rằng A Quy không phải là người lương thiện, chứng cớ là Y đã bị bắn. Vì rằng nếu là người lương thiện thì sao lại bị bắn kia chứ? Trên huyện thì dư luận không lấy gì làm hay lắm. Phần nhiều họ không thỏa mãn, họ bảo bắn người trông không vui mắt bằng chém, mà cái tên tử tù kia trông buồn cười thế nào ấy, đã bị đưa đi bêu phố một hồi như vậy mà cũng không hát lên được một câu, thành ra đi theo nó bao nhiêu đường đất chỉ mất công toi. Ghi chú. Dưới ngòi bút của Lỗ Tấn, quần chúng còn mê muội và tàn nhẫn quá chừng. Thời kỳ này, Lỗ Tấn đang có khuynh hướng nghi ngờ quần chúng, chưa tin vào sức mạnh của quần chúng. Cái quần chúng trong A Quy Chính Truyện chạy theo A Quy xem, khi A Quy bị đưa ra pháp trường, cũng là cái quần chúng đứng chứng kiến cuộc chặt đầu tên hán gian tay sai của đế quốc Nga sau khi bị đế quốc Nhật bắt được trong bài Tựa Gào Thét. Về tính chất cách mạng của A Quy, xem thêm bài Vì Sao Tôi Viết A Quy Chính Truyện, Tạp Văn tập 1. Theo ý tôi thì nếu như Trung Quốc không làm cách mạng thì A Quy cũng chẳng bao giờ làm cách mạng. Nhưng nếu như Trung Quốc làm cách mạng thì thế nào A Quy cũng sẽ làm. Số mạng của chú A Quy của tôi nhất định phải như thế. Năm thứ nhất niên hiệu dân quốc đã qua lâu rồi, không còn dấu vết gì nữa. Nhưng sau này, nếu còn cách mạng, thì tôi chắc chắn rằng vẫn còn những tay cách mạng giống như A Quy. Đó là một câu chứng tỏ Lỗ Tấn hết sức tin tưởng vào lực lượng cách mạng của người nông dân Trung Quốc. Bản dịch của Đặng Thái Mai và Trương Chính có sửa lại. Hết ghi chú. Tháng 12 năm 1921.